Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Ba đại gia trong tứ đại nguyên ý nghĩa là gì? Và câu thứ hai là tiếng ba la mã cùng ba la mã đa có giống nhau không? Ý nghĩa như thế nào? Con xin cảm ơn ạ.
Ba la mã đa đó trong tiếng Sanskrit là paramit, đọc và trải âm theo tiếng Việt đó là paramita. Nghĩa đen của từ ngữ này đó là sự toàn hảo, sự trọn vẹn, sự đầy đủ, sự viên mãn. Đức Phật dùng khái niệm paramita đó để chỉ cho sáu đức tính mà bất cứ người nào sở hữu được đó sẽ làm cho cuộc đời của mình thăng hoa. Đức tính thứ nhất là chia sẻ sở hữu qua bố thí và cúng dường. Thứ hai đó là phát triển nhân cách và đạo đức. Thứ ba đó là kiên nhẫn tích cực. Thứ tư đó là nỗ lực không đầu hàng số phận. Thứ năm đó là thiền định chuyển hóa khổ đau. Và thứ sáu, trí tuệ soi sáng như những giải pháp. Phần lớn Phật tử tại gia đó chỉ nhớ có yếu tố thứ nhất và thứ sáu qua thuật ngữ bốn chữ phước, huệ, song tu, tức là tu đầy đủ một lúc cả phước đức, tức là bố thí, và trí tuệ. Chúng ta phải nên hiểu đó, bốn yếu tố còn lại đó là đạo đức, tinh tấn, kiên trì và thiền định mới giúp cho chúng ta hoàn thành được trí tuệ. Thiếu chúng trí tuệ không có. Do đó khi tu tập đó, thì các Phật tử tại gia phải tu trọn vẹn cả sáu phương diện mình yêu, thì lúc đó chúng ta đạt được sự trọn vẹn về đạo đức và nhân cách. Paramita là thế. Các Phật tử tu theo Tịnh Độ Tông nên lưu ý, đừng nên phí thời gian suốt ngày cho niệm Phật và lại Phật. Có thể các quý vị nghe câu này mà sốc. Thế thì mình làm cái gì? Mỗi ngày đó chỉ cần niệm Phật một tiếng, hai tiếng là đủ rồi. Thời gian còn lại đó chúng ta chánh niệm trong các việc làm, trong đó có trách nhiệm gia vụ, trách nhiệm xã hội và phụng sự cộng đồng. Người Phật tử lý tưởng phải trở thành là cư sĩ cấp cô đặc và cư sĩ Visakha. Trước khi đến với đạo Phật đó, cấp cô đặc là triệu phú. Khi trở thành Phật tử, ông ấy là tỷ phú. Và ông ấy chết với tư cách là một Phật tử tỷ phú, biết chia sẻ các cái lợi tức kinh tế của ông đó cho các mảnh đề cô đơn và bất hạnh. Cho nên các chùa ở miền Bắc á, chùa nào cũng có bàn thờ cư sĩ cấp cô đọng, biểu tượng của giàu sang về vật chất, phong phú về tình thương, chia sẻ như là một cái sự tình nguyện. Còn cư sĩ Visakha là một người nữ Phật tử lý tưởng. Bà ấy rất tinh tế, ngoài tấm lòng nhân từ như cư sĩ cấp cô đọng, bà ấy còn góp phần giúp cho Đức Phật hoàn thiện hệ thống luật dành cho người tu. Đây là dữ liệu mà phần lớn các Phật tử ít biết. Do vì bà quá tinh tế cho nên những cái hành xử nho nhỏ của tu sĩ đó, sơ ý có thể làm mất đạo tâm và tính tâm của Phật tử, thì bà nên thưa thỉnh Đức Phật. Và theo đó Đức Phật mới đưa ra các quy định để cho tu sĩ trở thành là mỗi người lý tưởng cao thượng hơn. Mỗi Phật tử tại gia đó chỉ cần mỗi ngày 30 phút cho đến 1 giờ cho một thời kinh bao gồm ngồi thiền là tạm đủ rồi. Những người đã về hưu hoặc là độc thân hoặc là đang trong giai đoạn chưa có nghề nghiệp đó, có thể tăng thời lượng lên thành 2 giờ một ngày là vừa phải. thời gian còn lại nếu chưa có việc gì để làm, đến chùa làm công quả, tham gia làm tình nguyện viên, đóng góp phụng sự cho chúng sinh là cách thiết thực cúng dường các đức Phật. Còn Tịnh Độ Tông do Trung Quốc khởi xướng và các vị tăng sĩ Đài Loan, Hồng Kông và Trung Quốc đó, giảng dạy đó, phần lớn có khuynh hướng tiêu cực, tu rụt tu rị như thể ngày mai để chết này, và điều đó nó không phù hợp với tinh tấn ba la mật mà Đức Phật đã dạy. Và tu suốt ngày chỉ có niệm Phật lời Phật không á, thì chúng ta không thể hoàn thiện được sáu ba la mật mà Đức Phật đã mong mỏi để mỗi người đều là những Bồ Tát sống hay là Bồ Tát con. Còn mục đích của các câu thành chú nói chung và cái câu đầu của thành chú Đại Bi nói riêng đó là không có ý nghĩa. Đừng bận tâm đến việc phân tích ý nghĩa của các câu thành chú, vì là tên riêng của các vị thần, cho nên không cần thiết phải phân tích ý nghĩa. Nhưng mà người Trung Quốc đó, trong khoảng 5 thập niên trở lại đây đã có khuynh hướng là phân tích ý nghĩa và giải thích nó để tạo cho ta cái cơ hội để tu. Bản chất của thành chú là gì? Là tên gọi. Và là tên gọi đó, cho nên nó khó nhớ. Vì khó nhớ đó, cho nên chúng ta phải tập trung. Do việc tập trung á, chúng ta sẽ được định tâm. Nhờ định tâm, sau khi đọc thành chú xong, ta đọc vào bài kinh đi theo sau đó, ta hiểu rõ toàn bộ nghĩa lý sâu sắc của kinh để ứng dụng trong đời sống thực tiễn. Rất tiếc ngày nay một số chùa Tịnh Độ Tông đó đã bỏ hẳn các kinh chính của Đức Phật, chỉ sử dụng trì chú thôi, nhất là chú Đại Bi, và cho rằng thằng chú này là mầu nhiệm nhất cầu gì được đó. Đó là phản nhân quả và trái khoa học, dĩ nhiên là không phù hợp với lời dạy của Đức Phật. Để ý vào các nghi thức tụng niệm, chúng ta thấy là các tổ Trung Quốc, đặc biệt là tổ Ngọc Lâm Quốc Sư của Đại Thanh Trung Quốc, đặt thằng chú Đại Bi, sau đó là Án Lâm Thó Ha vân vân, để cho mình tịnh tâm rồi bắt đầu đọc vào bài kinh chính. Khi đã được tịnh tâm rồi mà mình không đọc bài kinh thì chúng ta đánh mất cái cơ hội mở cửa trí tuệ từ việc đọc kinh. Còn người nào đó không có phan duyên nhiều, giọng ngoại nhiều, dễ tập trung, dễ nhất niệm, không cần thiết phải tụng trì các thần chú Đại Bi và các thần chú khác trước khi tụng kinh. Bản thân thầy biên soạn và soạn dịch trên 16 quyển nghi thức khác nhau. Có lẽ trong giới tu sĩ thầy là người biên soạn nghi thức nhiều nhất hiện nay. Trong các nghi thức của thầy đó không hề có thần chú Đại Bi và các thần chú khác, ngoài một số trường hợp ngoại lệ thôi. Ví dụ như Bát Nhã Tâm Kinh giữ lại câu thần chú Yết Đế, Ba La Yết Đế, Ba La Tăng Yết Đế, Bồ Đề Tát Bà Ha, mà nguyên ngữ Sanskrit của đó là Gate, Gate, Baragate, Barasangate, Bodhi, Soha. Đây là câu thần chú hiếm hoi, nếu không nói là duy nhất trong kinh điển Phật giáo không thuộc về tên gọi của các vị thần linh, và nó có ý nghĩa rõ ràng. Vượt qua bờ bên kia, vượt qua an toàn, an lạc thánh thân. Câu thần chú đó là một mệnh lệnh cách tu tập. Khi mình đọc một cách thôi thúc, dồn dập, chúng ta đang được lên trên cái tinh thần đẩy mình tới phía trước để làm những việc cần làm và phụng sự những con người đáng phụng sự. Cho nên các quý Phật tử đừng cường điệu hóa chức năng của thần chú. Giả sử có tăng ni nào cường điệu hóa đi nữa, chúng ta cũng không nên tin. Cốt lõi của thần chú là để an tâm và tỉnh tâm thôi. Còn để có trí tuệ, ta phải đọc kinh và tư duy sâu sắc về kinh và thực tập đạo đức, thiền định và trí tuệ. Đó là những điều mà Đức Phật nói rất nhiều lần trong rất nhiều kinh điển, từ kinh điển Nguyên Thủy cho đến kinh điển Đại Thừa. Các thầy Trung Quốc thường phương tiện nói và giới thiệu một đạo Phật quá giản dị đến độ nó trái với đạo Đức Phật. Mà mục đích của các vị đó đó chỉ muốn cho các Phật tử bình dân, tức là thiếu hiểu biết, thiếu kiến thức, dễ dàng đi vào đạo, vì là một cái lời giảng dụ, cho nên nó không phản ánh được triết lý nhân quả khi chúng ta ứng dụng nó trong đời sống thực tiễn. Cho nên là các quý Phật tử phải tập làm quen với những điều mà mới được nghe này, để khi tu tập á, chúng ta tu một cách có hệ thống và trọn vẹn tất cả những điều Phật dạy. Còn tu theo kiểu Trung Quốc á, là nguy hiểm lắm. Tu phiến diện, ở một mức độ nào đó ta có thể nói tu theo Tịnh Độ Tông của Trung Quốc á, là tu hơi thiếu tinh tấn. Ngoài việc niệm Phật, lại Phật, đọc kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, Có Lượng Thọ, người tu Tịnh Độ Tông kiểu Trung Quốc là không làm việc gì khác nữa. Và biến đạo Phật trở thành đạo cho người già, người bệnh, người chết, đạo đám ma thôi. Đang khi đạo Phật là dành cho người sống. Cho nên nói tóm lại đó, bất cứ là thành chú nào, ta phải hiểu chức năng của thành chú là để định tâm. Nó là chánh niệm ở trong bát chánh đạo. Chánh niệm là một phần tám của bát chánh đạo. Bát chánh đạo là một phần tư của bốn chân lý thánh. Mà người tu học Phật á, ai mà không nắm vững được bốn chân lý thánh á, thì tu Phật không có kết quả được, ngoài những sự hứa hẹn thôi. Cho nên thầy khuyên các quý Phật tử đừng bận tâm đến việc tìm hiểu nội dung của các câu thần chú, mà hãy bận tâm tìm hiểu nội dung của càng nhiều các bài kinh càng tốt. Trong nghi thức tụng niệm hàng ngày tại các chùa, phần tam tự quy y phần thứ hai, chúng ta phát nguyện tự quy y pháp, đưa nguyện chúng sinh thâm nhập kinh tạng, trí tuệ dư hải, con nương tựa vào lời Phật dạy, con cầu cho tất cả chúng sinh hiểu thấu đáo và tận tường toàn bộ kinh điển Phật dạy, để mọi người có được trí tuệ như biển lớn. Mặc dù ai cũng thuộc lào lời quyền ước đó, nhưng khi đi theo Tịnh Độ Tông kiểu Trung Quốc, chúng ta đang tự mâu thuẫn với chính mình. Chỉ đọc có một bài kinh thôi, làm sao có trí tuệ? Nói gì là trí tuệ như biển lớn? Ở đây Đức Phật dạy là nhập kinh tạng là kho tàng kinh, mà tối thiểu trong 45 năm thuyết giảng, Đức Phật để lại 30.000 bài. Còn Trung Quốc dạy pháp môn nào phần lớn cũng chỉ có một bài cho đến ba bài kinh thôi. Do đó ai không hiểu được nội dung của các bài kinh là bị thiệt thòi. Còn hiểu nội dung của các câu thần chú cũng không có quan trọng gì, vì cái cốt lõi của nó là để được định tâm thôi. Hiểu nội dung kinh thì mới ứng dụng được. Nên thầy tha thiết mong cầu làm sao các Phật tử phải xóa được nạn mù chữ Phật pháp. Mà muốn xóa được mù chữ Phật pháp thì phải đọc nhiều bài kinh tiếng Việt, nghe nhiều bài kinh tiếng Việt. Cái trang web tủ sách Phật học.com của chùa Giác Ngộ từ năm 2004 đó đã âm thanh hóa kinh điển Phật dạy hoàn toàn miễn phí. Hàng trăm bài kinh đã được âm thanh hóa. Ta có thể vừa nghe vừa làm việc trong gia đình, vừa nghe vừa lái xe, thậm chí là vừa nghe mà vừa vệ sinh cá nhân cũng không sao. Mà càng nghe nhiều bài kinh đó, trí tuệ càng hanh thông. Mắt tuệ đó nó giúp chúng ta nhìn thấy rõ thấu đáo các vấn đề và giải quyết được các vấn đề một cách rất là nhẹ nhàng và dứt điểm. Còn thuộc lào hàng triệu của thần chú không có được cái tính năng tư tự đạo, nó chỉ là giết tâm thật, không hơn không khác. Xin yêu câu hỏi cuối cùng.